Còn nếu ông đã làm được thì mấy ông đã thành Phật. Sao ông tự nó rõ ràng là cái nguyên tắc nó vậy? Nếu mà những người nào nói được và làm được và không làm được thì người đó thành thánh. Và chính vì cái lòng từ bi và đồng thời cái mà chúng ta quan hệ lẫn nhau và những người tu hành đó phải truyền đạt những cái gì người ta đang hiểu biết.
Cũng có suy nghĩ của việc của con người đó đó. Mình ngồi rồi mình hiểu mình cũng ngồi. Vì khi mình làm cái chưa nó hết, chưa có được. Rồi cái lúc mình lên mình giảng cũng gì biết, nhưng mà chúng tôi giảng mà mình giảng hơn sai đó. Giảng là nói nó tận cùng hết những cái quan trọng đó. Mình nghe nó hay quá, mình nói chuyện là đúng mức. Nhưng mà mình làm nó không tâm. Rồi mình buồn, mình nói, cứ nói vậy nó cứ giống. Nói vậy rồi đối với Phật tử, mình thấy mình có làm đúng mức không? Nhưng mà mình cứ nghĩ lại bây giờ, rồi có cái lúc mình tôi nghĩ là không. Nếu cái gì ta chưa nói được á, ta chưa làm được á, thì ta đừng có nói. Nhưng mọi người biết rằng nếu mà cái nào mà chưa làm được mà không nói thì không có gì để nói. Rõ ràng vậy thôi. Bởi vì những cái mà cần làm đó là những cái tốt, mà nếu mà mình làm chưa được nữa mình phải nói. Nếu bây giờ chúng tôi không nói được những cái là làm không được á, thì rõ ràng là chúng tôi không có gì để nói được. Đơn giản vậy thôi. Thành ra những lần nữa chúng tôi cảm thấy mình buồn, nhưng mà mình không biết làm sao nói. Chỉ có cái là mình phải cố gắng và mình suy tư, mình đọc hiểu thêm nữa để mình truyền đạt được cái sự hiểu biết mình. Chứ thật sự mà nói rõ thì như chúng tôi trình bày thì biết đó, là cái quan trọng á là năng thuyết bất năng hành, tức là nói nhiều mà không hành á thì cũng như không thôi đó. Đúng quan trọng là chúng ta phải có thực hiện. Vì vậy ở đây đó thì cái thứ nhất đó là chúng tôi cũng chưa có một cái lời đó với người là trao đổi với quý vị là chúng ta cùng đa thuyết và chúng ta cùng đa thuyết hành. Nhưng mà khi mà chúng ta cần luận giảng cái lý á thì chúng ta phải tập cần, tức là phải đưa rõ ánh sáng rõ ràng để mọi người trong chúng ta cùng có thể nhận định được đó, nhận định được một con đường tu hành rõ ràng. Cái con đường tu hành là mình không nhấp mở, không có sự giấu kín trong đó. Và cái mà kinh nghiệm chúng tôi rất là kinh nghiệm của quý vị, và khi mà chúng tôi trình bày kinh nghiệm của mình á là chúng tôi muốn nói lên cái niềm tin của mình tới cái pháp đó, và chúng tôi thấy rằng cái pháp đó thật sự có lợi ích để quý vị có thể tu hành thì chúng tôi hết lòng chúng tôi nói. Còn cái điều mà hỏi rằng nữa là khi nào chúng tôi đạt được cái đỉnh cao của nó thì chúng tôi cũng nhận lấy và sẽ gửi lại quý vị khi nào chúng tôi được. Còn nếu bây giờ chúng tôi trình bày cái sức hiểu của mình tới cái khả năng giới hạn trong cái tầm tư duy của mình là thôi. Cái thứ đó thì chúng ta học thêm một cái bài nữa, tức là bài thứ 13 là công đức sao lìa ác khổ. Nó cũng còn một phạm vi của cái lời nói, nhưng mà ở đây thì cái bài thứ 13 là nói một cái phương diện khác hơn. Lại nữa thầy công ơn, nếu sao lìa ác khổ thì được thành tựu 8 món tụng nghiệp. Những gì là 8? 1. Lời nói không trái pháp độ. 2. Lời nói có ích lợi. 3. Lời nói thuyết hợp lý. 4. Lời nói còn trẻ. 5. Lời nói vừa lẫn được. 6. Lời nói tính dụng được. 7. Lời nói không thể chê. 8. Lời nói được ưa thích. Ấy là 8 món tụng nghiệp. Nếu ai hồi hướng về đạo có được chánh định chính giác, xa khi thành Phật đầy đủ phạm hạnh, âm thanh tướng của Như Lai. Thì ở đây á là một cái bài nữa mà để nhắc chúng ta về cái công đức của cái sự sao lìa ác khổ của mình. Thì nó điểm thêm một cái bài có chi tiết cũng có quan trọng mà chúng tôi phân tích cho quý vị nghe nghe. Cái thứ nhất là nói về cái công đức mà sao lìa cái lời xấu ác á, tức là tự tám hướng tụng nghiệp. Cái này nó liệu rõ rồi. Bởi vì nếu mình không nói lời xấu ác á, tức là mình phải nói lời thanh tịnh. Nếu mình không nói xấu á thì tự mình phải nói xấu. Mình không nói lời ác khẩu á thì mình phải nói lời cái lời thiện niệm. Thì chúng ta đạt được một cái phản diện lại, cái lời một cái tốt. Và ở đây á nói rằng các bạn được 8 món tự nhiên. Đó, tức là bây giờ câu nhất á là lời nói không có trái pháp độ. Đó, tức là pháp độ là mỗi cảnh giới khác nhau. Mà khi mà các vị nói á là cái lời nói mình nó không có trái ngược, nó không có phản lại, nó không có làm khổ đau cho cái thế giới này và thế giới ngày nay, mà lời nói của mình là chân thật sự, là mình nói những điều tốt á, thì bây giờ hôm nay quý vị nói điều tốt đó ngày mai nó sẽ tốt vào đời. Tức là cái gọi là thơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Tức là cái đầu tiên đó mình nói tốt, về cái tương lai cái giữa nó cũng tốt, và cuối cùng nó cũng tốt. Cho nên gọi là Đức Phật Thích Pháp có 3 thời gian: thơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Tức là lời nói của ngài trước cũng tốt, mà cái tương lai cũng tốt và hiện tại cũng tốt. Để chúng ta thấy rằng người kia mình nói một lời nói mà quý vị phải lưu ý là nói mình nó có tính chất khác như thế này. Hiện tại mình nói thì nghe tốt, nhưng mà về suy nghĩ lại thì nó không tốt. Đó, tức là mới nói thì nghe tốt, nhưng mà trong tương lai hoặc là trong hiện tại mới nói tốt, nhưng mà kế đó nó không tốt. Tức là thơ thiện, thơ được thiện, nhưng mà trung bất thiện và hậu bất thiện. Đó, đây là cái lời nói mà mình nghe là ví dụ giờ ta nói phủ dụ thì ta khen ngợi người này thì mình mới nghe qua lời nói đánh bẫy dễ thương, lời nói văn qua, nhưng mà nếu suy nghĩ lại á, đó là lời nói có đau có kiếm và đồng thời lời nói dĩ mai, thì nghĩa là mình mới thấy qua là sơ miệng, nhưng mà trung không miệng và hậu cũng bất miệng luôn. Quan trọng là cái chỗ mà nó có ba thời chứ không phải là chỉ có một thời thôi, chứ không phải mình nói là mình có đúng. Hoặc quý vị thấy là nhiều khi á, cái lời nói là sơ bất miệng, sơ bất miệng nhưng mà trung thiện hậu thiện là sao? Ví dụ giờ cái cha mẹ mà về la con cái mình, nghĩa là mày nghĩa là đồ hư đồ đốn, nhưng mình không lo học hành được, nghĩa là tương lai là làm sao mình nhờ giả được, nghĩa là cái cha mẹ chết đi rồi ai sẽ lo lắng cho mình? Người cha mẹ gầy tà chỉ muốn con cái rất là dữ, thì lời nói đó được gọi là thơ bất thiện, nhưng mà trung thiện và hậu thiện, tức là để giáo dục con cái tương lai nó được tốt đẹp và cái cuối cùng nó được thành công, thì cái đó gọi là thơ bất thiện. Thơ bất thiện là đầu tiên bất thiện, nhưng mà cái đó thiện là cuối cùng thiện. Và cũng có những lời nói là thơ bất thiện, trung thiện, hậu bất thiện, nó cũng có đó, không phải là không. Vì vậy đấy là nó cái lời nói không hữu, thì nó có ba cái lĩnh vực mà mình phải nắm bắt vững. Đó là sao mà thơ thiện, trung thiện, hậu thiện, thì đó mới là đúng theo cái giáo lý Phật giáo. Chứ nếu mà mình chỉ nói ban đầu á mà mình nói ác á thì cũng không được rồi. Giống như là mình la một con chó hay mình la một người khác là cái lời nói mình nói rất hung dữ là bất thiện, thì tốt nhất mình nên nói lời thiện. Từ cái đó mình đã nói lời thiện nhưng mà mình cũng nghĩ cái tốt về nó và mình thương nó nữa thì mình trung thiện, và cuối cùng bao giờ mình cũng tốt thì mình hậu thiện. Tức là mình làm sao mình đạt được ba cái giới vậy. Ở đây mình nói rằng các cái pháp độ là cái công đức thứ nhất là mình không trái pháp độ, tức là không trái với một cảnh giới nào cả. Và cái thứ hai đó là công đức thứ hai của cái tịnh niệm này đó là lời nói ích lợi. Vì mình lời nói tốt cho nên lời nói đó phải phản diện lại nó, tức là ích lợi. Chứ không thể một lời nói tốt tức là nói vô cơ, tức là mình nói không thể bắn mà bắn bổng, nói đại là ai nghe 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 thôi. Lời nói là phải có ích lợi, phải chân thật nghĩ chắc chắn chứ không muốn nói là tôi nói vậy là ai nghe được, nghe nghe được thôi. Không phải, một lời nói ra tức là bốn ngựa không theo kịp, lời nói đó phải có giá trị tuyệt đối về lý. Thì cái đây là cái thứ ba là lời nói rất hợp lý. Rồi quý vị biết rồi, khi mình nói chân thật phải hợp lý, không thể trái với chánh lý được. Mà chúng ta nói cái lời nào là nó căn cứ vào kiến thức chúng ta trong ba lời, cái lời thơ, trung và hậu. Cái thứ tư là lời nói đẹp đẽ. Cái này chúng tôi cũng cần phân tích rõ lắm, thì chúng ta mọi người đều biết rồi. Lời nói đẹp tức là lời nói làm cho người khác không khổ đau, chứ không phải lời nói đẹp là lời nói qua miệng. Quý vị nhớ cái đó. Cái gì người dùng ngôn ngữ nói lời nói thanh tao nó còn dễ thương, nhưng mà nếu mà chúng ta chứa chấp một cái tâm gọi là độc ác, người ta gọi là khẩu Phật tâm thà, nói lời nói rất là hay, rất là dễ thương, rất là tốt đẹp, nhưng mà trong cái tâm tức là không thanh tao, thì cái lời nói đó không phải là thơ thiện của người ngôn ngữ, mà lời nói đó được phản diện là lời nói hoa mỹ bên ngoài. Mà lời nói xác định mà lời nói được ở đây đó, quý vị nhớ thì trong kinh bao giờ chúng ta cũng khẳng định là lời nói không hại người, không hại người cũng gây khổ đau kẻ khác, thì lời nói đó cũng là lời nói tốt đẹp. Cái thứ năm là lời nói được thừa lãnh được, tức là lãnh thừa được á, là lời nói của mình mà được người ta nhận được, chứ không phải là lời nói người ta nhận không được. Lời nói mà người ta nghe được, người ta hiểu được, người ta làm được, mới gọi là lời nói rất lợi. Và thứ sáu là lời nói được tín dụng. Đó, những lời cũng cần thiết nè. Mình nói mà ít có thì người ta tin. Chữ tín dụng này á, quý vị phải nhớ là tín là tin, và chữ tin ở đây là quý vị nói là nó không phải là tin là ví dụ vậy. Chúng tôi nói quý vị tin là chuyện đó nó đơn thuần á. Và quý vị phải tin là cái chữ tính của nó khác là cái này nè. Chúng tôi phân tích cái gì đấy. Khi mà chúng tôi nắm trên cái tay này, nắm một cái bàn tay cũng nhớ vừa rồi chúng tôi đang nắm một đồng hồ, thì quý vị có tin hay không? Thì quý vị nghĩ rằng khi tôi nói thì quý vị tin rằng đó là một sự thật, thì cái đó chỉ là tin thôi. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng tôi đưa lên một cái này, chúng tôi nắm, chúng tôi nói rằng chúng tôi đang nắm một cái đồng hồ, quý vị tin không? Cái thứ hai quý vị thuộc về tính của mình là tin. Nó khác một chút xíu thôi. Cho nên khi mình có tính tâm á, thì quý vị nhớ là không phải tin Phật đó là tin sao. Tin Phật là con thấy người ta thờ Phật, cha mẹ con lớn lên thấy thờ Phật, con cũng lại, con đi chùa, con biết ông trai, tức là tin tin Phật. Cái đó cũng là tin Phật. Mà tin đó nó thay đổi. Cứ như chúng tôi nói là chúng tôi nắm tay quý vị là có đồng hồ, chúng tôi thả tay không có đồng hồ, mình tin mình thay đổi rồi. Cũng đúng vậy. Khi mà mình nghe mình nói mình tin Phật, tức là mình có thờ Phật, rồi cha mẹ mình thờ Phật, mình có đưa chùa là tin Phật, mình tin nó bị thờ thần. Nếu mà có người nào khác nữa là có một cái chỗ khác, có một thầy khác, có một cái đấng nào khác cao quý hơn Phật, tốt đẹp hơn Phật, thì quý vị sẽ đi theo. Nhưng mà tính Phật tức là quý vị biết rằng giáo lý Phật là một chân lý không có thay đổi, thì nó rõ ràng như cái đồng hồ nắm trong bàn tay, gọi là tính. Cho nên quý vị nói người phụ nữ có một cái tính cách đặc biệt mà được Đức Phật xác nhận mà cho là tính tự là nó khác với người nam. Đó, khác với người nam là sao? Thì trong Đức Phật nó có một cái đó, tức là nguyên lý của nó là như thế này. Là cái có một cái đường gạch, ba đường gạch như thế này, mà hai cái đường gạch đầu của người nữ thì hở, nhưng mà đường trong thì dài, và đường cuối thì hở. Có nghĩa là cái đầu bên ngoài thì gần thấy người nữ rất là hời hợt, rất là nhẹ nhã, rất là bình thường, nhưng mà ngược lại cái đường trong dài của nó thì đường nó là kiên cố, cho nên đường gọi là cái nữ. Nó khác với cái hình vẽ của tiếng học của người nam. Của người nam thì đường ngoài chắc, đường dưới chắc, nhưng mà đường giữa nó là có những dáng rồi. Cái đó không biết làm sao, nhưng mà chúng tôi mới được học lần thứ nhất mà chúng tôi chưa nghiên cứu kỹ đó, nhưng mà cái việc thầy ở phân tích chúng tôi biết được. Cho nên người tính người nữ nó có một cái là nhẹ dạ, nhưng mà chịu tính nữa là vô kiến nhắc. Nó khác với người đàn ông. Người đàn ông ở ngoài rất là kiên cố, thông tin là thông tin, nhưng mà ở trong đó, nó không chắc, nó không có chắc. Ở đây nói vậy là nó không còn gì, nhưng mà chúng ta có thể phân tích một cái cơ sở của nó để mình thấy rằng cái chỗ mà tính dụng ở đây tức là chúng ta phải tin một cách chắc chắn để dùng, tức là cái đó để mình thành được thì gọi là tính dụng. Chứ vì nếu mà bây giờ mình nghe nói là cái tính dụng của vậy thì mình phải nhiều lắm, bây giờ tính dụng nhiều hơn tính dụng, tức là tính là dụng luôn của mình, tức là dụng lại đó, tính mà để mình được đó là cái hướng đó. Cho nên bây giờ ta khổ nhiều rồi, cái chuyện tính dụng đó thì ta thấy cái gì, cho tính dụng không chính xác nó biến thành tính dụng. Mình đó, cái người tu đó là cái chỗ 8 đến 5 này để cho người Phật tử biết rằng tính ở đây tức là phải sử dụng được, thầy nói đó, tin nhưng mà thì dùng được, mình nghĩ tin. Nếu mà mình tin rồi mình dùng được thì mình không tin. Ở chỗ đầu thì chỗ hội gì xác định đó. Và cái thứ bảy là lời nói không thể che. Khi mình nói tốt, mình nói một cái lời nói mà nó đúng pháp và nó có một căn cứ, mình nói đúng chuyện đó thì lời nói đó người ta không che được. Và cái thứ tám, lời nói được ưa thích. Khi mà không che thì phản diện nó là được, là ưa thích. Như vậy cái tám pháp môn này đó là để cho các vị biết rằng khi mà mình hành mình đạo vô thượng cái những chánh giác á thì các Phật tử được, các Phật tử được đầy đủ và mạnh âm thanh tướng Như Lai. Tức là khi mình đã thành Phật á thì mình sẽ có được các âm thanh của Đức Phật. Mà quý vị biết trong kinh nói là âm thanh Đức Phật là gì? Tức là phạm âm, lời nói là vui lời lòng người, tiếng Đức Phật nói hay như chim ca lăng thần già. Tức là con chim ca lăng thần già là một chim loại quý của Ấn Độ. Khi đó có tiếng dung dương á, mà chỉ dung như ở đây là quý vị nói rằng tiếng nói Đức Phật không phải là tiếng dung dương như lời khác, nhưng mà tiếng nói này là nó thanh tịnh, nó an lạc, đem đến mỗi người đều có một khái niệm khác nhau. Nếu mình là ăn mài thì mình cảm nhận được cái giai đoạn ăn mài. Nếu mình là người nghĩa là duyên giả, mình cảm nhận duyên giả. Và đó là buôn bán, cảm nhận được buôn bán là mọi người đều hưởng những công đức như nào. Đúng như thầy Dương Văn Khoa nói là một cái trận mưa xuống. Khi một cái trận mưa xuống rồi á thì cây lớn hưởng theo cây lớn, cây bé hưởng theo cây bé, cành lá hưởng theo cành lá, cỏ lá hưởng theo cỏ lá, và đất đai hưởng theo đất đai. Có nghĩa là khi cái Đức Phật mà nói là một cái tiếng pháp gọi là phạm âm á, thì tất cả mọi người trong quốc hội đều nghe cái âm thanh đó, đều có giá trị như nhau, nhưng mà lãnh vực nó có cái nào đó. Quý vị nhớ là cho nên hồi xưa Đức Phật nói tiếng pháp á là ai nghe cũng hiểu thôi. Khi mà Đức Phật ngài nói pháp rồi á thì mọi người xung quanh, từ vua là bậc trí thức, hoặc là bà la môn, hoặc ca môn, hoặc là kế tiếp là dân giả, các đế lợi của bà la, đều nghe thì an lạc. Cái đó gọi là phạm âm, cái đó quan trọng lắm. Mà mình phải tu cái thời gian gọi là từ cái tâm đức về cái khẩu của mình, để cho nó thanh tịnh, để khi mà mình thành đánh giá đó thì cái này đó, nó biến thành là đầy đủ phạm âm, tức là phạm âm thanh tướng của Đức Phật. Nói lời nói là không có hư vọng, và nói lời mà nói là ai cũng có thể tin hết. Như vậy là chúng ta sẽ kết thúc được một phần nữa, tức là bài thứ 14, và chúng ta đọc theo quý vị nghe bài thứ 15 rồi. Nó nếu mà bây giờ nó còn thì chúng ta nói, và nếu mà nó hết á thì chúng ta dời lại cái gì sao. Vì như chúng tôi nói tự là mình chúng ta sẽ kể mất hết nửa tiếng, không biết nó có thật sự ở chúng ta, thành ra vì khi mình nói đi về nữa, thành ra tối đa thì chúng ta sẽ nói tới 4:15 thôi. Thì chúng tôi hỏi lại là chúng tôi giảng những gì đây có kinh không? Anh nghe có rõ không? Bởi vì lậu thứ là được như khi mà tôi nói là nó tăng ra mình không nắm tới được. Tức là khi mình tôi nói cần chỉ đạt thì thường thường vừa là mình do ý thức của mình đó. Khi mà nó lên là giống như cái môn nước nó lên giống như mà nó lên một hồi điện tử rồi. Còn khi nó lên thì chúng ta chỉ có tiếp tục là thở ý của đối tượng thôi. Thành ra có lúc nó không, mà khi còn trẻ là chúng tôi là một người có tiếng là nói nhanh,
nói thì những người nghe không được. Bây giờ là gắn cái nó chậm lại, hay là mình già rồi nó bớt ra. Cho nên cái lúc mà còn chạy cái đây thì 10 năm mà khi chúng tôi giảng tại cái giảng đường này là coi như là mấy vị và cấp trên mà cũng phải làm sao mà giảm tốt hơn được. Mà lúc đó thì cũng rất là khó giảng, khó mà giảm lắm. Bởi vì khi chúng tôi lên nó là bắt đầu là nắm lấy cái máy rồi là bắt đầu nữa là nó cứ nữa là từ nhỏ đến tuy hay mà lúc mà cái máy nóng thì chúng tôi cũng nhấn cao quá. Hôm nay nhiều người nữa họ nghe hay lắm mà họ nghe không kịp.